cởi hết lòng mà sống. Anh sẽ nhớ mãi, có những buổi sớm mai, năm 20 tuổi, một mình leo lên nóc nhà bằng đường ống nước bên hông cửa, ngồi chênh vênh trên mái tôn, lén lút hút thuốc và ngắm nhìn thành phố trở mình thức giấc. Cánh cổng nhà trẻ ngày trước được sơn hình những con thỏ, những cây nấm mọc trong khu rừng kỳ thú, đủ mọi màu sắc. Chỉ bấy nhiêu đã đủ làm dậy biết bao suy tưởng trong trí nhớ của đứa trẻ ngày trước. Về thế giới cổ tích, những câu chuyện mà khi trưởng thành anh nhớ lại, cảm thấy chúng vô lý và trong sáng đến tội nghiệp. Nhiều năm sau đó, sau khi rời khỏi nhà trẻ đó, anh đã bỏ lại tất cả những tưởng tượng và nghĩ ngợi đằng sau cánh cổng. Màu sơn mặc gió mưa quăng quật trở nên bợt bạc, bong tróc, lộ ra bản sắc xám xịt, mang hình hài gian dở. Những buổi sáng thơ thẩn về sau, anh ngồi trên mái tôn hút thuốc, ngắm nhìn những công trình cũ mục già úa theo thời gian. Anh chợt thấy khu phố này, tòa nhà cao tầng này, nhà trẻ năm xưa anh từng học này, bầu trời nhàn nhạt này, cả những làn hơi thuốc anh thở ra đều bàng bạc, nhàu úa. Anh là nhà văn, thích đi đây đi đó, chẳng tìm nổi một nơi để dừng chân. Trong lòng anh, bất kể nơi nào có thể ngã lưng hay tựa người để ngủ đều gọi là nhà. Chiếc giường chăn gối màu be dậy mùi ẩm mốc, bầu cửa căn nhà khóa trái bỏ hoang, chạc ba gốc cây ở ngoại ô thành phố, bãi cát trắng ven vùng duyên hải, hết thảy đã từng là ngôi nhà mà anh trải qua trong cuộc sống lang bạt. Đời anh đây đó mười phương. Anh nhớ buổi sáng cuối tháng 10 năm đó, một mình đứng trên triền cát ngó xuống đồi, thấy toàn là cát và gió. Gió thốc cát vào mắt, vào lens máy chụp hình, vào miệng mỗi khi cười, vào trong cổ tay áo thun, vào trong giày. Người ta gọi đây là đồi cô đơn, đồi nằm bên cạnh một vịnh của biển. Vùng biển màu xám đục sát bên đồi, vùng màu xanh lam thuộc vùng vịnh phân cách rõ ràng. Trái dứa dại mọc loang trên đồi, tự do sinh trưởng, thả mình rơi rụng, chẳng màng chuyện nhân gian. Anh nghe kể rằng đôi trai gái yêu nhau bước lên đồi phải chia lìa, nên gọi là đồi cô đơn. Anh không biết kẻ cô đơn bước lên đồi có trở thành hạt cát của ngọn đồi hay không. Anh nhớ đến câu chuyện mình đã từng viết, cô gái mù đi dạo trong thành vô lệ, sau đó hóa thân thành chiếc hồ đựng nước mắt trước cổng. Mỗi người khi đặt chân vào thành phải đánh rơi hết nước mắt bên hồ, đem lòng vô ưu bước vào bên trong. Anh bước chân xuống đồi, rủ sạch cát trên vai áo, trên tóc, chùi mặt và cổ, dậm chân xuống mặt đường láng nhựa, có một giọt lệ rơi giữa thinh không. Anh còn nhớ mình đã từng ngồi bè gỗ trôi lên đên trên vùng vịnh, nước trong nhìn thấy tận đáy, biển ở vịnh chảy xen cùng mạch nước ngọt, vốc nước lên tay uống từng ngụm thấy lờ lợ như loại nước khoáng anh vẫn thường mua từ những cửa hàng bán suốt ngày đêm. Nước lạnh ngắt, anh thả vài quả chuối trôi bồng bềnh cùng chiếc bè. Nước trong veo và vách núi treo leo, trời xanh heo hút và gió vút tầng không. Anh ngồi trên bè, tưởng mình là gã Robinson tự kỷ ở trên hoang đảo. Chỉ có hai kẻ lạ, vài nải chuối và vùng nước trong veo làm bạn. Nhưng anh không tự kỷ, không cam tâm làm gã Robinson dở người. Anh xắn quần lên gối, khoác giỏ trên lưng, nhặt vài quả chuối và cầm dép nhảy xuống bè. Anh quyết định lội nước vào bờ. Nước lạnh ngắt, sóng chồng chành và anh đi. Anh bước đi, bước đi. Chỉ một quãng ngắn đã tiến sát gần bờ cát. Mảnh ốc vỡ gần bờ cứa vào chân, chảy máu. Nhưng anh không dừng bước, vì anh không phải là kẻ tự kỷ. Anh chỉ là tên hoang đường thích đi lại, cho nên anh vẫn bước vào bờ. Anh nhớ buổi tối cuối năm đó, một mình bước trên ngọn đồi vắng, để đến một quán cà phê nhỏ. Quán dựng bên đồi và có một người đàn bà xõa tóc đàn hát ngông nghênh. Nội quy của quán với nhiều không, ly rượu vang màu đỏ, ánh đèn neon tù mù, đồi hoang gió thốc, nhiệt độ giá rét. Anh rút mình trong chiếc khăn len choàng quanh cổ. Anh ngồi lọt thỏm giữa những cột nhà bằng gỗ, giọng khàn đục trong làn khói ẩn ức, vang vọng giữa những tầng cửa kính. tình ca sao mà nghe da diết đến nao lòng. Anh nhớ đến quãng đường đất đá gồ ghề mà một mình anh phải leo để đến quán. Bên dưới là thung lũng, ngước mắt chẳng thấy bầu trời, rừng thông hiu hắt. Anh khẽ so vai và bước tiếp. Đến nửa chừng, anh dừng lại thở dốc. Hơi khói không ngừng phả, vịn tay vào thân gỗ sần sùi. Anh vẫn cứ bước lên, dừng trước cửa quán rồi quyết định bước vào. Người đàn bà đọc diễn những bản tình ca anh thuộc lời nhớ tên, nghe rõ những nốt phô chông chênh, nhận rõ những đoạn sai lời chao chát. Giọng hát khản đặc mà bà ta không ngừng hút thuốc. Rồi anh rời quán, bước chân xuống ngọn đồi. Đến lưng chừng, anh ngoảnh mặt tìm kiếm giọng hát chói gắt hoang đường đó. Ngước lên chẳng thấy đèn đóm, bầu trời và quán xá. Cúi xuống chỉ thấy thung lũng sâu thẳm đen. Có lúc anh nằm dài trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở trạm xe buýt mà ngủ mê mệt sau ba đêm thức trắng để viết kết cục một câu chuyện. Sớm thức dậy, anh đã mất sạch túi hành lý, ví tiền, máy tính xách tay, điện thoại, cả chiếc máy nghe nhạc trầy xước cũ mềm anh cuộn chặt trong quần cũng bị tên trộm lấy đi. Chỉ mỗi sấp bản thảo nhầu nhò nằm chơ vơ dưới đất là còn nguyên vẹn. Anh thấy mừng mà cũng thấy buồn quá chừng. Mừng vì bản thảo, vì câu chữ, vì máu huyết, tim gan anh dốc trọn lòng, trọn dạ, đằng đẵng mấy đêm liền mà viết hãy còn vẹn nguyên. Còn buồn lòng là vì những thứ ngôn từ lộng lẫy, xúc cảm rưng rưng của mình trong mắt lũ trộm không đáng bằng vật chất phù du. Nhưng mà xúc cảm cũng chỉ mãi rưng lòng một khi lòng dạ đủ đầy, chỉ khi dư dật rảnh rỗi, ngồi pha một ấm trà, ngọt nhạt vài chiếc bánh và lòng đủ thanh thản để mà đọc, mà chiêm nghiệm. Nghệ thuật ngôn từ mãi vẫn là chiếc bóng đằng sau gánh lo cơm áo. Chỉ mỗi anh mới trải nghiệm sâu sắc và đau đớn với những câu chuyện mình viết ra, anh giống kẻ lữ hành độc đạo trên sa mạc mênh mông ý tưởng ngôn từ. Cũng chỉ mỗi anh lang bạt trong vùng trời đất bao la mà đầy khắc nghiệt xót lòng đó. Anh vốc cát mà tìm chữ, trăn trở vì gió cát thổi nát ý tưởng miên man trong lòng. Đôi khi anh để những ảo ảnh sa mạc làm anh rối trí lẫn quẩn, vòng đi vòng lại giữa những hình hài, những chi tiết trong bản thảo còn dang dở. Có lúc anh tưởng chừng như mình đuối sức, bãi hoải kiệt cùng dưới nắng trời câu chữ, miệng anh khô khốc, anh thấy mình bất lực với cả những hình hài vừa chớm nở. Anh muốn bật khóc thật lớn khi mà ý tưởng anh trở mình thành bóng quế ám ảnh anh ngày đêm. Nó không phải đứa con mà anh từng hình dung đến, cuộc sống anh cứ để mặc chìm nổi theo con thuyền cảm xúc bập bềnh. Thành phố quê nhà nằm ở phía nam đất nước nhiệt đới, có mẹ già và em trai đang sinh sống, thứ liên kết gắn nối gia đình và anh chỉ bằng sóng điện thoại. Kể từ khi người ta phát minh ra điện thoại cầm tay và sóng, mọi cuộc biệt ly cũng không còn quá đau lòng và dài dòng như trước. Anh rời thành phố ra đi chỉ vì anh muốn được trải nghiệm, tìm kiếm chất xúc tác cho tác phẩm văn chương của mình. Người xưa có bước đi mấy ngàn dặm đường, trèo lên đỉnh núi cao hàng trăm trượng, dọc ngang mấy trăm con sông, mới làm thơ xưa văn xưa, áo đầy mùi trời đất sông núi, thở đầy mùi hồn thiên hùng vĩ bao la. Anh muốn thứ mình viết ra phải là thứ có hơi thở với thời gian, với lòng người. Anh muốn đặt mình ra ngoài luồng sống của bộn bề xã hội, của quyến luyến gia đình. Lần trở về gần nhất cũng là sau khi cơn bão oằn mình ùa qua quê nhà. Những cơn bão nghiêng đêm đổ về thành phố, mưa như trút và hơi lạnh sắc se phủ chụp khắp thành phố. Đất nước nhiệt đới này sắp đón chịu cơn bão lần thứ mười mấy cùng một năm. Trong lòng anh chừng cũng như dậy sóng. Sau cơn bão này lại đến tiếp một cơn bão khác, lại mạnh hơn, dằn dừ hơn, khốc liệt hơn. Anh mông lung nghĩ đến nhiều thứ trên đời. Con thuyền Noan, đấng cứu thế, tận diệt. Anh còn nhớ vào buổi chiều khi tất cả các phương tiện truyền thông đều đồng loạt dự báo và đưa tin vào một giờ trưa bão sẽ đổ bộ vào thành phố này. Thành phố anh nằm ở trung tâm miền Nam, vốn chẳng biết đến thiên tai địch họa là gì. Vậy mà giờ đây, trong một buổi chiều bất chợt, người ta dự báo bão sẽ đổ về thành phố. Vào giây phút đó, Trong lòng anh chợt thấy trống rỗng, anh không biết mình sẽ phải đối mặt với cơn bão này như thế nào. Anh là một kẻ sống dựa vào kinh nghiệm và bản năng hơn là kiến thức. Anh chưa từng trải qua một cơn bão thật như thế bao giờ. Anh không biết mình cần phải chuẩn bị gì, làm gì. Buổi trưa đó, anh hãy còn dự định đón thuyền một mình ra đảo. Mẹ gọi điện thoại. Anh nghe rõ sự lo lắng chát lòng trong giọng mẹ. Con ơi, con mau về sớm đi, bão sắp về rồi. Ở quê nhà, người ta liên tục phát thông báo khẩn đến các trường học, các công ty, mọi người đã trở về nhà từ sớm. Anh chững lại. Vậy mà anh chẳng biết gì xã hội đang huyên náo, ồn ả ngoài kia. Những ham muốn, những ý tưởng dở dang và hành trình lang bạt rầy đây mai đó đã cuộn chặt lấy hết thời gian và nhận thức của anh. Anh trả lời trong vô thức. Con sẽ về, con sẽ về. Anh vẫn còn nghe tiếng mẹ văng vẳng bên kia điện thoại. Mẹ gọi em về rồi, đang kêu em kéo mấy chậu cây vào sát nhà. Em đang phụ bố đóng lại mấy cánh cửa. Về sớm đi con. Rồi mẹ tắt điện thoại. Điện thoại vang đến tút, tút. Anh thấy mình hẩn hụt sau cú điện thoại. Anh không biết khi cơn bão thực sự đổ bộ thì sẽ như thế nào. Anh trở về căn phòng trọ của mình. Những bạn trọ cùng phòng đã lũ lượt kéo nhau về quê. Anh vẫn ngồi đó tiếp tục viết lách, vùi đầu vào màn hình vi tính trước mắt. Phút giây đó anh chỉ biết làm việc, làm việc, làm việc. Anh không biết mình ứng phó thế nào với cơn bão tới. Anh chưa từng trải nghiệm, anh chưa biết ứng phó thế nào. Anh kiếm mọi việc để làm, để hoàn thành, cốt chỉ để yên nghỉ về cơn bão không còn xâm chiếm trong lòng. Anh làm việc của ngày hôm đó, anh làm luôn việc của ngày mai và ngày hôm sau nữa. Anh viết miệt mài, các dòng chữ như nước tràn trên mặt giấy điện tử. Anh đưa mắt ra ô cửa tầng 4, hàng cây bên ngoài thăm thẳm. 4 giờ chiều, nhưng cơn tối đã phủ ập đến. Em trai vẫn cứ nhắn tin, về chưa anh, về đi anh, mẹ mong. Anh tự dưng bỗng cảm thấy cứng đầu lì lợm một cách bất thường. Tắt nguồn điện thoại, kiên quyết ở lại căn gác lạ đến phút chót. Chưa bao giờ anh thấy mình vững lòng một cách kỳ lạ như thế. Trong lòng anh khi ấy có một niềm tin khó tả. Dù thế nào, anh vẫn sống và tồn tại. Anh biết là như thế. Anh là đứa trai trẻ ngông cuồng, tự đại. Anh chưa từng trải qua cơn bão nên không biết cơn bão là như thế nào. Anh vô lý và ngược đời. Càng nghe nhiều về bão, chỉ làm chiếc tường thành kiên cố trong anh dựng cao thêm chút nữa. Anh độc thân, quen với cuộc sống lang bạt khắp chốn. Nơi đâu cũng có thể làm nhà, anh chẳng có gì phải nuối tiếc nhiều, cho nên anh vô lo. Khi cơn bão đi qua căn gác trọ của anh, mọi đèn đóm tắt phật, bóng tối phủ ụp khắp nơi. Giở tay ra, anh chẳng thấy nổi lòng. Anh vớ lấy chiếc điện thoại, trong ánh sáng lập lòe, anh thấy cột sóng mất tín hiệu. Gió trời bão trời quần quật lên nóc nhà, lên mái tôn, dằn dừ những âm thanh phẫn nộ. Anh những tưởng mình là đứa có thể đứng vững và chịu đựng dù trong hoàn cảnh nào. Mà anh lầm, anh chỉ là đứa trai trẻ ngông cuồng tự đại với mối quan hệ xã hội người người. Nhưng anh lại bé nhỏ đơn lẻ với môi trường thiên nhiên. Giữa cơn phong ba thịnh nộ này, anh chợt thấy lo lắng quá đỗi về thành phố quê nhà, về bố, về mẹ và về đứa em trai. Trí tưởng tượng trong anh đang dần dần những viễn tượng đau lòng. Anh lần đầu tiên thấy sợ hãi sức tưởng tượng trong đầu mình. Những chuyến lang bạt của anh rốt cùng cũng chỉ là vinh vào con dốc triền đồi, nhờ vào gió nước mây trời mà thăng hoa sự tưởng tượng vô hình này của mình. Nhưng không phải vào giờ phút này. Nó càng vẽ ra bao nhiêu tình cảnh tối tăm, khó khăn, anh lại càng thấy mình bất lực và dày vò biết bao. Anh muốn ngay lập tức trở về nhà, ngay lập tức ôm chặt lấy mẹ và em trai, ngay lập tức. Khi anh trở về nhà cũng là lúc cơn bão suy thành áp thấp, thành phố ướt rượt trong cơn mưa tầm tã tơi bời của ngày hôm qua. Sự sướng vui tràn trên trán, trên mắt của mẹ làm anh thấy có một sự bình yên không tả được. Anh biết đó là lúc ngôn từ trong anh trở nên vô dụng. Anh chẳng thể nào diễn tả được bằng lời thời khắc đó. Những ngày áp thấp, trời mưa dai dẳng, bất kể lúc nào khi anh vén chiếc màn lên đều nhìn thấy một màn nước mờ mờ trên kiến. Gió thổi ùa qua những chiếc móc quần áo ở trên giá phơi, nghe đinh đan đinh đan. Anh pha một ly cà phê, nắm chặt hai lòng bàn tay vào thành ly. Cảm giác ấm ấm lan dần lên đầu các ngón tay, râm ran đánh thức từng dây thần kinh ở trong người. Anh nhớ đã từng đọc ở đâu đó, nhiệt lượng của một ly cà phê nóng hổi bằng nhiệt lượng của một nụ hôn kéo dài một phút. Anh có cảm giác từng dây thần kinh như được vỗ về ôm ấp bằng những chiếc hôn. Đã lâu rồi anh chưa từng hôn một người, chỉ thỉnh thoảng uống một ly cà phê để tìm cảm giác thân quen lấm tấm trên từng gai lưỡi, nóng ấm và thơm lừng. Điều giống nhau giữa một ly cà phê nóng và một người tình phụ có lẽ chính là cảm giác đắng ngắt đến nghẹt thở sau vị thơm tho kia, đắng ngắt đến đau lòng, đến xót xa. Anh muốn tìm đến một nụ hôn chỉ để quên sạch đi những thứ xúc tác mà anh đã nhặt đâu đó trên đường. Ngày càng nặng trịch trong trí nhớ anh đặt quánh đến tê dại. Gió hôm đó thổi mạnh, hất tung chiếc ra giường màu be đang phơi trên sân thượng, cuộn một chậu hoa hất tung ra xa vài tấc rồi rơi xuống vỡ tan. Chậu hoa sứ màu đỏ lăn trên mặt đất, đất không ngừng trôi lan ra, cảm giác lạnh lẽo chen ngang vào trong hơi thở. Bất giác anh lại thấy buồn vô hạn. Điều dung dưỡng nỗi buồn một con người là cô đơn ở trong lòng, hơi lạnh bất giác lại đem sự trống trải mênh mang đến nao ruột kia về vây kín lấy. Anh muốn lấp trải lỗ trống rộng hoác ở trong lòng bằng nụ hôn phớt lờ với một người lạ, bằng một ly cà phê nóng hổi hay một điếu thuốc Marlboro vỏ xanh đen. Trên hộp thuốc lá có quảng cáo một dòng Unexpected Power, là sức mạnh không ngờ. Sức mạnh không ngờ của một điếu thuốc lá là làm ấm lòng mỗi khi trống rỗng. Chiếc ra giường màu be đã lấm lem bùn đất, chậu hoa đã vỡ không thể dùng được nữa, hay cơ thể nhúm đầy dư vị buồn chán này không thể tự trấn tĩnh được mỗi lần mưa bão. Những ngày xưa trong trẻo thanh thoát đã nhuốm màu vàng úa. Cơn mưa dưới ánh nắng vô chừng đã phủ chụp cả không gian, khu phố như những khung ảnh hoen ố màu thời gian. Anh muốn rít một điếu thuốc, hớp một ngụm cà phê, cột màn và mở cửa bước ra sân, thấm ướt cả thân người. Anh thường xuyên mất ngủ, bất kể khi nào, thì anh vẫn thường thức thế thôi. Thức như lề thói của thời gian, thức như căn bệnh già niên kỷ, thức mũ mĩ thật thà, cứ tìm anh mà đến. Giữa đêm, anh thường đi chân đất bước ra khoảng sân phía trước phòng trên lầu thượng, ngắm nhìn mấy dàn hoa giấy mẹ đều đặn tưới nước hàng ngày. Anh thấy chúng thật mỏng mảnh với thời gian. Anh biết mọi thứ trên đời này đều bất lực và yếu ớt trong cuộc rượt đuổi với thời gian. Hoa rồi sẽ tàn, đêm cũng sẽ tan và ngày thôi cũng tắt. Lần trở về nhà này, anh ở lâu hơn mọi khi. Tháng 11, gió mùa về, bão vẫn nổi. Khoảng trời rộng bên kia như mở cửa lòng, thổi về từng đợt mây cuồn cuộn. Bầu trời lúc nào cũng ẩn ức bàng bạc màu xanh xám. Ngồi ở bất kỳ nơi nào trong thành phố, cạnh ô cửa sổ xe buýt, bên chiếc bàn cà phê bằng gỗ nhỏ xíu đối diện bưu điện, cạnh bờ sông có đám lục bình trôi giữa dòng, cũng thấy bầu trời u uẩn. Thường hay ngồi một mình ở trong phòng làm vài chuyện lặt vặt, bất chợt kéo chiếc rèm cửa sổ lên, thấy tòa nhà bằng kính cao cao bên kia đường đã bắt đầu bong tróc. Thấy nhà trẻ ngày xưa đã bắt đầu già cỗi. Cây cối trước khoảng sân thượng nhỏ xíu giữa tháng 11 đã héo úa, mà mẹ vẫn đều đặn tưới chúng hàng ngày, hàng ngày. Không khí thành phố trở nên oi bức, khiến cho mọi thứ trở nên uể oải nhàm chán. Mọi vật lười nhác di chuyển, con người chẳng buồn giao tiếp, nhiều khi đánh mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ. Gió mùa cuốn đâu mất hết tình cảm, nhiệt độ cao làm mục rửa tinh thần, khiến con người trơ hốc hác. Trên đường phố, người ngợm như những thể xác di động theo một lập trình có điều kiện, lặp đi lặp lại vô thức tuần hoàn, tuyệt giao với 7.999.999 người còn lại. Anh cảm thấy sự già cỗi bắt đầu trở dậy trong anh. Mặt khô sần, cằm đầy râu, tay chân sạm đen, tóc rối bù, người lúc nào cũng nhớp nhớp khói bụi của thành phố, nhiều lúc soi mình lại, chẳng biết đang nhìn vào hình dung của ai ở trong gương. Xa lạ, ngỡ ngàng, con người ngày xưa đi đâu mất rồi? Con người ngày xưa đi đâu mất rồi? Hay là đã đánh rơi trên những chuyến xe buýt trường kỳ? Trong chuyến lưu hành từ nhà đến thành phố phương Bắc, trải qua không biết bao nhiêu là nhà cửa, cây cối, đến làng mạc, đến rừng rậm, bờ biển. Trải qua không biết bao nhiêu là chặng đường, bản ngã đã bị đánh rơi ở trên vệ đường, vĩnh viễn không quay trở lại. Anh thấy mình đã khác xưa thật rồi, da thịt cũng khác, suy nghĩ cũng khác, tình cảm cũng khác. Anh giờ đã khác xưa, tự bám vịn mình vào cuộc sống của những chuyến lang bạt, của thứ trăn trở đau đớn, ngày nghĩ ngợi, đêm nghĩ ngợi mà không viết nổi một dòng chữ. Suốt ngày lo nghĩ, suốt ngày đau đớn vì trò chơi những câu chữ, phải viết sao cho hay cho đẹp, giống như trồng vào cổ vào tay không biết bao nhiêu là thứ vòng bằng ngọc ngà, lấp loáng quý báu. Nhưng càng đeo càng nặng, ghi trịch. Trói chặt bình yên ở trong lòng, trói chặt tự do của bản thân. Đeo càng thêm nặng, nhưng bỏ ra lại không nở. Suốt ngày u uẩn sống trong những chiếc vòng để chúng cuộn chặt, quyện chặt con người, đến thở cũng không nổi, khóc cũng không nổi. Cái nghiệp kiểu gì mà mệt mỏi và buồn bã đến như vậy? Anh suốt ngày mộng mị, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Có khi anh phải xem mình là kẻ biến thái trong tác phẩm mình đang viết, rất yêu cô chủ nhưng chẳng dám mở lời. Suốt ngày len lén nhìn cô từ kẻ cửa gầm xe. Có khi anh phải đóng vai kẻ tình phụ, ôm trong tim, trong lòng mối tình dang dở từ nhiều năm về trước, sợ thêm lần nữa dúi đớn đau vào lòng mà tàn tệ với người đến sau. Anh nghĩ đến cảnh gieo mình của những con người rồ dại về tình yêu, những đôi bàn chân đứng sát bờ vực, nhích từng milimét về phía trước mặt, tranh đấu giữa nỗi khổ đau và chí sinh tồn. Nước mắt không ngừng theo gió bay xuống bên dưới vực, mất hút. Rồi một sát na, thân hình con người nọ bay bổng giữa không trung như một chiếc bóng cong vút lơ lửng, uống thân gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, bỏ lại tất cả mọi thứ, tình yêu tuyệt vọng tình nhân, ở lại trần gian. Có lúc giữa màn đêm hửng đỏ như trời gần mưa, anh lại muốn dùng một con dao nhọn hoắt không ngừng rạch vào lồng ngực bên trái, móc trái tim đang đập thình thịch, thoi thóp, lủng lỗ chỗ. Vuốt ve một hồi lâu, rồi quyết định gieo trái tim xuống vực, là một cách tự tháo gỡ những chiếc vòng xiềng xích ở trên người ra, cất vào một góc như lưu giữ ký ức, giống ông lão năm nọ, cắt tim uống thuốc, trở thành kẻ vô tâm mà sống, không tim mà nghĩ. Đêm qua nằm mơ, trên triền mộng mị anh thấy một đóa sen nở lúc liễu hơi sương thơm ngát, thanh thản trôi êm đềm vào cuộc mộng. Nắng vàng giác lớp lớp trên ao bùn, hắt hiu từng tia phản chiếu long lanh kỳ lạ, là đóa sen nở trong vườn mộng. Giấc mộng là lạc viên của đời người, sen là chút kết tinh còn sót lại của con người trong mộng. Như một ngày nắng rơi là đà trên vai trên áo và ấm êm xà trên da thịt mềm, bước chân vào vườn sen, chân trần lội bùn tiến đến vực hồ sâu, nơi sen nở tùm. Như một ngày nắng run rẩy cù vào từng giọt sương lăn tăn trên cánh sen, hơi thở khẽ khàng cũng đủ làm lũ tinh sương lay động chạy lao xao, vỡ òa và bốc hơi lụi tàn. Nơi sen nở không còn là vũng bùn, hôi tanh mùi bùn, không còn là ao đầy sình và nước và những trượt phiền lắng động của nhân gian đầy ưu phiền, đến cả thở cũng ám đầy bụi khói, đến cả sống vũng vương đầy bụi trần. Sen run rẩy nở, những đóa nở rộ tràn đầy sức sống. Anh chân trần rẽ lối, bước vào cuộc mộng, trồng lên mình là trái ngang, là uẩn ức, là đôi cánh thiện nguyện nhuộm đầy tạp niệm nặng trì, chẳng cất nổi cánh, là trái tim khô héo sầu bi đầy bất lực, ngập lặng vẫy vùng giữa hồ sen, mặt bài xích, mặt gột rửa, mặt chơi vơi, mặt trầm luân. Bùn vẫn tanh, sen vẫn nở, mặt trời vẫn sáng và anh đã tái sinh. Anh thấy ánh sáng hòa dịu rót lên người anh. Anh chừng như hiểu ra điều gì đó, là chừng như không hiểu gì. Anh ngơ ngác thức dậy như đứa trẻ củ sen, cởi được những xiềng xích tạp niệm trói buộc anh bấy lâu. Sáng thức dậy, anh đứng lại thật lâu, lột chiếc mặt nạ cáo ở trên mặt ra, trơ hai chiếc tay thỏ ra, rướm đầy máu, đóng hoàng vai diễn, lau lớp điểm trang ở trên mặt, rút cạn vài mươi cc máu giả ở trên tim bơm xuống rãnh nhỏ, cười ráo hoảnh. Anh tự giác ngộ ra một điều, Trên đời này mọi thứ đến đều do duyên. Những nhân vật của anh cũng là duyên. Những câu chuyện của anh cũng đều từ duyên. Anh biết mình không cần phải trăn trở mãi về những thứ như vậy. Đặt xuống, anh thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Anh vẫn cứ hãy là gã trai trẻ ngông cuồng của ngày nào, không còn ngày thức đêm thức mà hoàn thành câu chuyện. Đã qua cái thời anh ngồi đó, chấp nhặt từng từ, từng chữ nghĩa trong câu chữ, rồi loay hoay nghĩ ngợi từ gì sẽ đẹp cả câu. Đã qua cái thời mỗi buổi sáng thức dậy, anh đầm đìa câu chữ tràn lan ý tưởng trên mặt giấy điện tử. Đã qua cái thời 3 giờ sáng là giờ anh đi ngủ, tai cài chiếc iPod trầy xước, nghe những bản tình ca lượt thuộc. Mà những ngày tháng đó dậy mùi cũ kỹ, u ám, buồn tẻ. Anh của rừng sáng hôm nay cũng 3 giờ sáng mới là giờ anh đi ngủ, cũng loay hoay nghĩ ngợi từ gì sẽ đẹp cả câu. Nhưng mà anh không còn là anh ngày trước, mất rồi. Anh không còn đầm đìa câu chữ tràn lan ý tưởng. Thời gian anh cứ như cái nút bình, đóng thắt chặt những hẹn hò năm cũ với chữ nghĩa và câu chuyện. Nửa năm trời anh không viết nổi một câu chuyện vì thiếu thốn thời gian. Anh bây giờ chỉ còn là đứa trẻ nằm vùi mặt vào sách mà ước ao. Giá như mình rảnh rỗi viết 108.000 trang giấy cho thỏa lòng. Anh 3 giờ sáng phải rời máy tính lên giường ngủ. Ngày mai anh còn phải mưu sinh. Vậy thôi.